Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 30 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về cuộc hành hương kính thánh Tadio của các tín hữu Kitô Armeni tại Iran, sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Italia. Thứ Ba ngày 24 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp riêng khoảng 400 linh mục và chúng sinh của hai giáo phận Belluno Ventre và Treviso tại nhà thờ giáo xứ Thánh Giustina Tự Đạo ở Auronzo di Cadore, gần nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè. Cuộc gặp gỡ đã kéo dài trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, và Đức Thánh Cha đã trả lời cho 10 câu hỏi do 10 linh mục đại diện trình lên Đức Thánh Cha liên quan đến công cuộc đối thoại liên tôn, đến vấn đề những người ly dị rồi kết hôn lại, và đến công việc mục vụ cho giới trẻ. Trả lời cho câu hỏi của một linh mục cho biết rằng, sau thời gian hăng say chấp nhận công đồng Vaticano thứ hai, thì nay cha cảm thấy mệt mỏi và thất vọng về công đồng này. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tâm sự như sau: tôi cũng đã sống thời gian công đồng với niềm hăng say to lớn, với niềm hy vọng về một cuộc gặp gỡ mới giữa giáo hội và thế giới. Nhưng rồi chúng tôi cũng đã cảm nghiệm rằng, các sự việc đều có đầy những khó khăn. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, thời gian tiếp sau tất cả mọi công đồng đều là thời gian có những khó khăn. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, thời gian sau công đồng Vaticano thứ hai, có 2 cuộc khủng hoảng lớn. Năm 1968, có cuộc khủng hoảng văn hóa của nền văn hóa Tây Phương, và năm 1989, có cuộc khủng hoảng với cuộc sụp đổ các chế độ cộng sản tại Đông Âu. Giáo hội đã phải chấp nhận sống trong khung cảnh bị ghi dấu bởi những rạn nứt văn hóa to lớn, và trong những hoàn cảnh mới xảy ra độc lập với công đồng Vaticano thứ hai. Trả lời cho câu hỏi về công cuộc đối thoại liên tôn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, giáo hội công giáo ngày xưa là một giáo hội thiểu số. Đức Thánh Cha trích lại lời khuyên của Thánh Tông đồ Phêrô nơi thơ thứ nhất Phêrô như sau: anh em hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai tra vấn anh em về lý do của niềm hy vọng trong anh em. Thánh Tông đồ Phêrô như thế đã mời gọi các tín hữu hãy huấn luyện đức tin của mình và sống gần gũi với những anh chị em không Kitô. Nhìn nhận rằng việc đối thoại về những mầu nhiệm đức tin là một việc khó, nhưng Đức Thánh Cha xác nhận giá trị lớn của việc chia sẻ. Dựa trên những giá trị này, con người có thể gặp nhau và đối thoại với nhau. Liên quan đến việc mục vụ đối với những anh chị em ly dị rồi lại kết hôn, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh đến mục vụ dự phòng, đến việc chuẩn bị hôn nhân, đến việc giúp cho đôi bạn khám phá quan niệm đặc biệt về hôn nhân Kitô, một hôn nhân bền vững suốt đời, chứ không phải là một hôn nhân tạm bợ. Trong trường hợp hôn nhân bị thất bại, Đức Thánh Cha mời gọi nghiên cứu trường hợp về một tháo gỡ phép hôn phối không thành sự, đồng thời khuyến khích các linh mục và cộng đoàn Kitô hãy có thái độ gần gũi, yêu thương và chia sẻ nỗi đau khổ và những khó khăn của đôi bạn gặp đổ vỡ. Ngõ hầu những anh chị em ly dị rồi kết hôn lại này, còn cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa Kitô và còn cảm thấy mình còn là thành phần của giáo hội, cả khi họ đang sống trong hoàn cảnh trái luật. Về vấn đề giới trẻ, Đức Thánh Cha nói lên sự phiền muộn vì con số khá đông những bạn trẻ không còn nắm bắt ý nghĩa của cuộc sống trong nền văn hóa hiện nay. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, một thế giới không có Thiên Chúa là một thế giới không còn kỷ cương gì nữa, và lúc đó con người tự ý quyết định tùy thích. Về đời sống của linh mục, Đức Thánh Cha khuyên hãy sống với đôi chân trên mặt đất, nhưng với đôi mắt hướng về trời cao. Đức Thánh Cha khuyên các linh mục không nên sống xa cách với dân chúng, và cho rằng việc cử hành các bí tích là dịp tốt để linh mục tiếp xúc sâu đậm với các tín hữu. Đức Thánh Cha ước mong người ta không trình bày đạo Chúa như là một mớ những tín điều hết sức phức tạp, nhưng như là một lời rao giảng đơn sơ rằng Thiên Chúa hiện diện và Chúa Giêsu Kitô đồng hành với con người chúng ta. Tình Roma. Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, đã quả quyết với các nhà báo rằng văn kiện mới được Bộ Giáo lý Đức tin công bố về những câu hỏi liên quan đến giáo hội là một trợ giúp cho phong trào đại kết. Đức Tổng giám mục Amato đã nói như trên tại Tây Ban Nha hôm ngày thứ Ba 24 tháng 7 cho các nhà báo đến gặp ngài tại Aranjuez, Tây Ban Nha, nhân dịp Đức Hồng Y đến thuyết trình về tập sách Chúa Giêsu quê làng Nazareth của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Theo Đức Tổng giám mục Amato, thì văn kiện có tựa đề là trả lời cho những câu hỏi liên quan đến vài khía cạnh của giáo lý về giáo hội, có ảnh hưởng tích cực trên phong trào đại kết, bởi vì văn kiện xác định rõ căn tính của giáo hội công giáo. Theo Đức Tổng giám mục Amato, thì phong trào đại kết cần được xây dựng trên sự thật và trên căn cước đúng thật của những ai tham dự vào công cuộc đối thoại. Đức Tổng giám mục không tin vào thông tin cho rằng những anh chị em tin lành đã phản ứng giận dữ đối với văn kiện. Đức Tổng giám mục đã nói như sau: những anh chị em tin lành biết rõ đây là căn cước của giáo hội công giáo, và đây không phải là lần đầu tiên Bộ Giáo lý Đức tin đưa ra những xác định như vậy. Văn kiện vừa được công bố chỉ nhắc lại những gì Công đồng Vaticano thứ hai đã công bố. Trước đây, văn kiện Chúa Giêsu Dominus Jesus được Bộ Giáo lý Đức tin công bố vào năm 2000 đã quả quyết cùng một giáo lý. Giáo hội của Chúa Kitô hiện diện trong lịch sử. Đây là một thực tại lịch sử cụ thể và đang đi tìm sự hiệp nhất nhờ qua cuộc đối thoại đại kết với tất cả mọi thể hiện khác trong dòng thời gian. Tin Vatican. Linh mục Federico Lombardi, dòng tên, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã giải bày ý định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ năm 2008, trong tuần sang Octava Dies ngày thứ 8, cơ quan ngôn luận của Trung tâm Truyền hình Vatican, rằng Đức Thánh Cha muốn sao cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ này rao giảng tình thương của Thiên Chúa đối với các bạn trẻ. Thánh giá của Ngài Quốc tế Giới Trẻ đã được rước qua biết bao quốc gia tại Phi Châu, rồi đến các đạo quốc thuộc Đại Dương Châu, và hiện tại được rước qua khắp các nơi trên mảnh đất Úc Châu. Thánh giá này là biểu tượng hữu hiệu cho con đường thiêng liêng, ăn năn trở lại và dấn thân, mà giới trẻ trên thế giới được mời gọi bước vào để chuẩn bị cho biến cố trọng đại sắp đến. Một cuộc gặp gỡ lễ hội trong đức tin quanh Đức Thánh Cha. Linh mục Lombardi nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành thông điệp đầu tiên nói về Thiên Chúa là tình yêu, kế đến là tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể, bí tích của tình yêu, Sacramentum Caritatis. Giờ đây, tình yêu được rao giảng cho tất cả các bạn trẻ, như là linh hồn của mọi dấn thân và mọi chứng tá của người trẻ. Như thế, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã vạch ra rõ ràng con đường. Trong ánh sáng của tình yêu theo tinh thần tin mừng, chúng ta cần nhìn và hiểu trọn cả thừa tác vụ Phêrô của Đức Thánh Cha, cần đọc và hiểu tất cả những sứ điệp của Ngài cho giáo hội và thế giới.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về cuộc hành hương Kính Thánh Tadeo của các tín hữu Kitô Armenia tại Iran. Một cuộc hành hương quy tụ hàng ngàn tín hữu Kitô Armenia để Kính Thánh Tadeo Tông Đồ đã diễn ra hồi cuối tuần này tại một vùng núi thuộc mạng Tây Bắc Cộng hòa Hồi giáo Iran. Từ nửa thế kỷ nay, cứ mỗi mùa hè, các tín hữu Kitô Armenia tại Iran cũng như tại một số nước khác kéo nhau về một vùng hẻo lánh tên là Kare Kalisa, tức nhà thờ đen, để tham dự 3 ngày hành hương kính thánh Tadio Tông Đồ, cũng như để gặp gỡ nhau trong tình đồng bào ruột thịt. Điều đáng ngạc nhiên là một biến cố như thế lại diễn ra tại một trong những nước áp dụng luật Hồi giáo một cách nghiêm ngặt nhất thế giới. Hiện nay, tại Iran, vẫn có hàng trăm ngàn người Armenia theo chính thống và công giáo đang sinh sống, cũng như nhiều nhà thờ Kitô giáo cổ xưa. Hay Noruzian, một người Armenia bán đồ cổ tại Tehran, đã nói với phóng viên của hãng thông tấn AFP rằng, cuộc gặp gỡ này tạo tình liên đới giữa những người Armenia tại Iran và các nơi khác. Đây cũng là ngày quan trọng nhất trong lịch của người Armenia. Cuộc hành hương kính thánh Tadio năm nay quy tụ đến 4.000 người, hầu hết là người Armenia đang sinh sống tại Iran và một số từ Armenia, cũng như những nước có đông người Armenia như Lebanon và Syria. Nhà thờ Kare Kalisa vốn có từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo. Dưới sự chủ tọa của các vị thượng phụ Tehran và Tabriz, đám đông khách hành hương đã đứng chật trong nhà thờ. Ani, một nữ kỹ sư điện toán người Armenia, đã tự hào nói, điều quan trọng là trong một nước Hồi giáo như thế này mà chúng tôi đã bảo tồn được một ngôi thánh đường như thế. Cô nói tiếp, tại Thổ Nhĩ Kỳ, một số nhà thờ Armenia đã bị hư hại. Giữ được một nhà thờ như thế này trong một nước Hồi giáo quả là một điều đáng tự hào. Nhà nước Iran cũng đánh giá cao và trân quý nhà thờ này. Được biết, nhà thờ này đã được xây bên cạnh ngôi mộ của Thánh Tadio sau khi vị tông đồ này bị một vị vua ngoại giáo sát hại. Trong hơn 1.500 năm qua, nhà thờ này đã đứng vững trước không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh và động đất. Với những vòm hình kim tự tháp đặc thù của lối kiến trúc Armenia và những bức tường kiên cố, nằm dựa vào một sườn núi thuộc tỉnh Azerbaijan, miền Tây Iran. Nhà thờ này chỉ nằm cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 25 cây số. Cuộc hành hương kính thánh Tadio của các tín hữu Kitô Armenia không chỉ có tính cách tôn giáo. 3 ngày cuối tuần qua còn là cơ hội cho những người Armenia bị chia cách vì ranh giới quốc gia, được gặp gỡ nhau để tự do hâm nóng lại các truyền thống văn hóa của dân tộc. Mới 9 giờ sáng thứ Bảy vừa qua, người ta đã có thể thấy từ các túp lều dựng xung quanh nhà thờ, những người hành hương bắt đầu hát, nhảy múa theo nhịp trống từ những chiếc đàn accordion. Cùng với âm nhạc đặc thù của người Armenia, khách hành hương cũng mang theo vô số thức ăn của dân tộc và tổ chức bữa ăn bằng thịt nướng ngoài trời. Chính quyền Iran đã dành rất nhiều giấy giải cho người Armenia trong những ngày hội này. Phụ nữ không buộc phải mặc y phục bắt buộc của người Hồi giáo mỗi khi xuất hiện nơi công cộng. Chính vì thế mà trong đoàn hành hương người Armenia, người ta thấy có nhiều phụ nữ mặc áo thun ngắn tay, đầu không trùm khăn. Ông Gevorg Vartanian, một trong 2 dân biểu gốc Armenia trong Quốc hội Iran, đã nói như sau. Ở đây chúng tôi hoàn toàn được tự do để cầu nguyện và làm bất cứ điều gì mình muốn. Các tổ chức chính phủ muốn chúng tôi phải được tự do thoải mái trong những ngày này. Tuy nhiên, về phía người Hồi giáo, nếu không có lý do đặc biệt, không ai được phép tham dự các nghi lễ này. Trên đường đến nơi hành hương, nhiều nhân viên chính quyền giúp giữ an ninh trật tự. Nhưng trong khu dành riêng cho cuộc hành hương, không một người Hồi giáo nào được phép vào. Cuộc hành hương không chỉ quy tụ người lớn hay những người có tuổi. Người ta còn thấy có rất nhiều người trẻ. Họ đến đây vì nhiều lý do, nhưng một trong những lý do chính là để gặp gỡ nhau. Nhà nước Hồi giáo Iran vẫn luôn luôn nhấn mạnh rằng họ tôn trọng tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô, người Do Thái, cũng như những người theo đạo Zoroaster. Trong thực tế, trong những năm gần đây, vì những biện pháp hạn chế tự do tôn giáo của các nhóm thiểu số, nhiều người đã rời bỏ Iran để tìm đến một nước khác. Người Armenia đã có mặt tại miền Bắc Iran từ hàng ngàn năm nay. Vào thế kỷ thứ 17, quốc vương Shah Abbas của đế quốc Ba Tư đã mời hàng trăm thợ chạm trổ người Armenia đến thủ đô Isfahan để gián tiếp nhìn nhận sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo Iran ở lối vào nhà thờ Kare Kalisa, bên cạnh hình của hai đức thượng phụ Armenia. Ban tổ chức còn cho treo ảnh của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei, và nhất là lãnh tụ cách mạng quá cố Ayatollah Khomeini. Dù vậy, khách hành hương vẫn chú ý hơn đến sứ điệp của Đức Thượng Phụ Catholicos Aram Đệ Nhất, giáo chủ giáo hội Armenia tại Lebanon. Vị Thượng Phụ này đã kêu gọi như sau. Đạo của chúng ta và văn hóa của chúng ta liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta cần phải bảo tồn điều đó. Chính vì theo Kitô giáo mà người Armenia đã có được sức mạnh qua dòng lịch sử. Cần phải xem cuộc hành hương này như cơ hội củng cố sự hiệp nhất của người Armenia. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Khoa học và phép lạ. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Chúa Kitô phục sinh là nền tảng và trọng tâm của niềm tin Kitô giáo. Với Kitô giáo, sự sống lại của Chúa Giêsu là phép lạ của mọi phép lạ. Nhưng thế nào là phép lạ? Trong ngôn ngữ thời đại, hai chữ phép lạ được sử dụng với vô số ý nghĩa khác nhau. Báo chí thường dùng từ này để nói về một biến cố rất hiếm khi xảy ra. Chẳng hạn, trúng số độc đắc thuộc về loại phép lạ ấy. Những người được thoát chết trong những hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm cũng thường được xem đó là một phép lạ. Nói chung, trong ngôn ngữ thông thường, những biến cố mà chúng ta gọi là phép lạ không phải là những biến cố siêu nhiên, nhưng chỉ là những biến cố tự nhiên nằm ở ngoài vòng kiểm chứng của lý trí và chờ đợi của con người. Nói cách khác, phép lạ cũng đồng nghĩa với may mắn. Chúng ta gọi việc trúng số như sự gõ cửa của thần tài. Thực ra, phép lạ là một ý niệm đặc thù của Do Thái giáo và Kitô giáo. Để hiểu đúng ý nghĩa của từ này, thiết tưởng chúng ta phải tra cứu Kinh Thánh. Thiên Chúa của Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo là một Thiên Chúa không những làm phát sinh trật tự từ hỗn mang của khởi thủy, mà còn duy trì mọi sự trong trật tự từng phút từng giây. Trong cái nhìn ấy, chẳng có điều gì xảy ra mà không nằm trong chương trình và tác động của Thiên Chúa. Do đó, Kinh Thánh không màng đến chuyện phân biệt cái tự nhiên với điều siêu nhiên. Thật ra, trong suốt quyển Kinh Thánh, người ta chẳng thấy nơi nào sử dụng hai chữ siêu nhiên. Phân biệt cái tự nhiên với điều siêu nhiên là một việc làm tương đối mới mẻ. Thánh Augustino viết như sau. Tự nhiên là điều Thiên Chúa làm. Điều này không hề có nghĩa là các tác giả Kinh Thánh không hề ý thức về những biến cố bất thường đã xảy ra trong lịch sử. Với các tác giả Kinh Thánh, tất cả mọi biến cố, bình thường hay bất thường, tự nhiên hay phi thường, đều diễn ra dưới tác động của Thiên Chúa và với những mục đích mà chỉ có Ngài mới biết. Chúng ta hãy thử đọc lại câu chuyện người Do Thái vượt qua biển đỏ mà vẫn ráo chân. Chuyện kể rằng ông Môi-sen đã giang tay ra trên biển, và đêm đó, Thiên Chúa đã cho gió mạnh thổi từ hướng đông đến và bỗng chốc biển trở thành đất khô. Qua muôn thế hệ, người Do Thái xem biến cố này là một phép lạ vĩ đại nhất trong lịch sử của họ. Nhưng câu chuyện được tường thuật lại cung cấp những chi tiết mà ngày nay chúng ta có thể giải thích như một biến cố tự nhiên. Theo giáo sư Ari Issa thuộc trường đại học Ben Gurion, Israel, người ta có thể nghiên cứu về khí hậu để giải thích cuộc xuất hành như một biến cố tự nhiên. Theo giáo sư này, khi vừa trốn ra khỏi Ai Cập, người Do Thái gặp ngay một vùng biển mà tiếng Do Thái gọi là Yam Suf, lẽ ra phải được dịch là biển sậy, nhưng không rõ vì một lý do nào đó lại được dịch là biển đỏ. Theo giáo sư Ari Issa, dọc theo bờ biển này có nhiều cây sậy, và điều mà người ta gọi là biển thật ra có lẽ cũng chỉ là một vùng có nhiều hồ dọc theo vùng ngày nay trở thành kinh đào Suez. Những hồ này đầy sậy. Một cơn giông mạnh từ hướng đông có thể làm cho các hồ nước này khô ráo. Đoàn người Do Thái xuất hiện đúng lúc, và như vậy vượt qua vùng hồ ráo chân. Vì biết rõ khí hậu cho nên người Do Thái có thể đoán được khi nào vùng hồ này có thể khô ráo, do đó đã tổ chức cuộc xuất hành thành công. Rất có thể đây là một biến cố tự nhiên, nhưng người Do Thái không ngần ngại xem cuộc giải phóng này như một sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa, cho dẫu qua trung gian của những tiến trình tự nhiên. Những tai họa xảy ra cho người Ai Cập trước cuộc xuất hành cũng chỉ là những biến cố tự nhiên, nhưng cũng được người Do Thái xem như một sự can thiệp của Thiên Chúa. Biến cố xuất hành có thể là một biến cố tự nhiên, có thể lý giải một cách khoa học. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là bảo rằng tất cả mọi phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh đều có thể giải thích dưới cái nhìn khoa học. Có biết bao nhiêu phép lạ trong Kinh Thánh hoàn toàn vượt qua khả năng giải thích của khoa học. Ai cũng biết rằng nước không thình lình biến thành rượu, và người chết cũng chẳng thình lình sống lại. Ở thế kỷ trước công nguyên, người ta thấy rõ điều đó, và ngay cả thời nay, con người cũng phải nhìn nhận điều đó. Chuyện người chết sống lại không phải là chuyện xảy ra như cơm bữa, hoặc là điều mà người dân ở thế kỷ thứ nhất của công nguyên có thể tưởng tượng được. Ý tưởng về chuyện hồi sinh người chết có lẽ chỉ mới xuất phát từ thế kỷ 20 mà thôi. Kinh Thánh ghi lại nhiều phép lạ, nhưng Kinh Thánh lại không hề phân biệt những biến cố mà khoa học có thể giải thích được với những biến cố mà khoa học không thể giải thích được. Tất cả mọi phép lạ đều được Kinh Thánh xem như những biến cố phản ánh ý muốn và tác động của Thiên Chúa dành cho một số người, vào một thời điểm và khung cảnh đặc biệt nào đó. Được Kinh Thánh xem như là phép lạ, không hẳn là những biến cố chưa từng xảy ra hoặc sẽ chẳng bao giờ xảy ra, mà là những dấu chỉ bất thường về những tác động của Chúa trong những hoàn cảnh đặc biệt. Các biến cố ấy được xem là phép lạ, không phải vì chúng diễn ra bên ngoài luật tự nhiên, cho bằng vì chúng diễn tả ý muốn của Thiên Chúa bằng một cách thế khác thường mà thôi. Có những từ ngữ mà Kinh Thánh sử dụng để nói về các phép lạ hay các điều kỳ diệu nhắm đến thái độ ngạc nhiên, ngỡ ngàng hay ngây ngất của người chứng kiến biến cố, hơn là mục đích của biến cố. Có những từ ngữ khác lại mời gọi chú ý đến quyền năng của Thiên Chúa. Có những từ ngữ xem biến cố khác thường như một dấu lạ, Đây chính là từ ngữ mà Thánh Gioan Tông Đồ thường sử dụng để nói về các phép lạ của Chúa Giêsu. Nhưng dù nhấn mạnh đến khía cạnh nào đi nữa, Kinh Thánh không hề phân biệt những phép lạ mà khoa học có thể giải thích được với những phép lạ mà khoa học không thể giải thích được. Nhưng liệu các phép lạ có thể được nghiên cứu và giải thích theo phương pháp khoa học không? Dĩ nhiên, khoa học có thể nghiên cứu các phép lạ hay không là tùy ở loại phép lạ. Chẳng hạn, gần đây chúng ta hay nghe nói đến hiện tượng các tượng Đức Mẹ chảy nước mắt. Giáo hội đã không ngần ngại mời các nhà chuyên môn hoặc tự mình lập ra các ủy ban để điều tra về hiện tượng. Điều được gọi là nước mắt từ các bức tượng Đức Mẹ đã được đưa vào phòng thí nghiệm để phân chất. Ngày nay, tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức chẳng hạn, có cả một ủy ban y khoa chuyên nghiên cứu về những trường hợp được gọi là phép lạ. Những hiện tượng như thế tương đối dễ được đem ra điều tra và nghiên cứu. Về phương diện này, khoa học đóng góp nhiều vào việc làm sáng tỏ điều được gọi là phép lạ. Nhưng liệu khoa học có khả năng để điều tra về những phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh không? Nhất là những phép lạ liên quan đến cuộc đời của Chúa Giêsu. Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ trở lại vào thứ hai tuần tới. Xin thân ái chào bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần thứ ba của tông huấn hậu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Phần thứ ba của tông huấn có tựa đề là Bí tích thánh thể mầu nhiệm để sống. Và hôm nay chúng ta đọc số 76, mô thức thánh thể của đời sống Kitô thuộc về giáo hội. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Sự quan trọng của Chúa Nhật như ngày của giáo hội Dies Ecclesiae đưa chúng ta trở lại với tương quan nội tại giữa sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên tội lỗi và sự chết, và địa vị chúng ta thuộc về thân thể giáo hội của Người. Vào ngày của Chúa, mỗi Kitô hữu lại khám phá thấy chiều kích cộng đoàn của đời sống họ như một đời sống đã được cứu chuộc. Tham dự vào phụng vụ và rước mình vào máu Chúa Kitô, tăng cường và đào sâu địa vị chúng ta thuộc về Đấng đã chết cho chúng ta. Thật thế, kẻ ăn Chúa Kitô phải sống cho Người mầu nhiệm thánh thể, giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của sự hiệp thông các thánh. Hiệp thông bao giờ cũng mang cả hai nghĩa, chiều dọc và chiều ngang, không tách biệt. Hiệp thông với Chúa và hiệp thông với anh chị em chúng ta. Cả hai chiều kích này hội tụ một cách mầu nhiệm trong hồng ân thánh thể. Ở đâu mất sự hiệp thông với Chúa, nghĩa là hiệp thông với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì nguồn gốc và nguồn mạch cho sự hiệp thông của chúng ta với người khác cũng tiêu tan. Và ở đâu chúng ta không sống hiệp thông với nhau, thì sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi cũng mất sinh khí và vô thực. Được kêu gọi để trở thành phần tử của Chúa Kitô và phần tử của nhau, chúng ta hợp thành một thực thể được xây dựng một cách huyền nhiệm trên bí tích thánh tẩy
và được nuôi dưỡng bởi bí tích thánh thể. Một thực thể đòi phải có sự thể hiện hữu hình trong đời sống cộng đoàn của chúng ta. Mô thức thánh thể của đời sống Kitô chắc chắn là hình thức giáo hội và cộng đoàn. Qua giáo phận và giáo xứ là những cơ cấu căn bản của giáo hội trong một lãnh thổ riêng. Mỗi người tín hữu cảm nhận một cách cụ thể được là thành viên của thân mình Chúa Kitô nghĩa là gì? Những hội đoàn, những phong trào giáo hội và những cộng đồng mới với những đặc sủng đầy sức sống do Chúa Thánh Thần ban xuống cho nhu cầu của thời đại chúng ta, cùng với các dòng tu, đều có trách nhiệm riêng để giúp cho người tín hữu ý thức rằng họ thuộc về Chúa. Phong trào tục hóa, mà đặc tính của nó là nhấn mạnh vào chủ thuyết cá nhân, đã gây ra những hệ quả tiêu cực nhất trên các cá nhân, làm cho họ sống tách biệt vì mất ý thức thuộc về. Kitô giáo, ngay từ lúc khai nguyên, luôn mang ý nghĩa của tính đồng liêu, có một sự kết nối các tương quan thường xuyên được củng cố qua việc lắng nghe lời Chúa và tham dự vào bí tích thánh thể, và được thêm sức sống nhờ Chúa Thánh Thần. Số 77. Một cách thật có ý nghĩa, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục phát biểu rằng, người tín hữu Kitô cần hiểu rõ hơn tương quan giữa bí tích thánh thể và cuộc sống thường ngày của họ. Linh đạo thánh thể không chỉ là tham dự thánh lễ và viếng thánh thể, nó bao trùm toàn bộ đời sống. Nhận định này thật là thấu suốt đối với hoàn cảnh của chúng ta hôm nay. Cần phải nhận thức rằng, một trong những ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của sự tụ hóa vừa được đề cập đến trên đây là nó giới hạn đức tin Kitô giáo vào bờ rìa của cuộc sống, như thể không liên quan gì đến cuộc sống cụ thể hàng ngày. Sự vô dụng của một lối sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, ngày nay đã quá hiển nhiên đối với chúng ta. Ngày hôm nay, cần phải nhìn nhận lại rằng, Chúa Giê-xu không chỉ là sự xác tín cá nhân hay một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một người thực, mà việc người trở nên thành phần của lịch sử nhân loại có khả năng đổi mới mọi người. Bởi đó, bí tích thánh thể, nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống và sứ mệnh của giáo hội, phải được diễn giải trong một linh đạo thành đời sống, sống theo Thánh Thần. Thật là ý nghĩa khi Thánh Phaolô trong một đoạn của thư gửi tín hữu Roma mời gọi các thính giả của Ngài sống sự thờ phượng mới theo tinh thần. Ngài cũng nói đến sự cần thiết phải thay đổi cách sống và cách suy nghĩ của họ. Ngài viết như sau: anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần anh em, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Thư Roma chương 12 câu 2. Bằng cách đó, vị tông đồ dân ngoại nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa sự thờ phượng đích thật theo tinh thần và sự cần thiết phải có một cách thế mới để thấu hiểu và sống cuộc sống của mình. Một phần hoàn chỉnh của mô thức thánh thể của đời sống Kitô là một cách thế suy nghĩ mới, để chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý. Số 78. Bí tích thánh thể và sự rao giảng tin mừng cho các nền văn hóa. Từ những gì đã được nói đến trên đây, thì hiển nhiên là mầu nhiệm thánh thể đặt chúng ta vào cuộc đối thoại với những nền văn hóa khác nhau, nhưng cũng theo một nghĩa nào đó, thách đố chúng. Đặc tính liên văn hóa của sự thờ phượng mới này cần phải được nhận biết. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu Ki-tô, sự tuôn đổ Chúa Thánh Thần là những biến cố có khả năng thu hút mọi thực tại văn hóa và đưa vào đó men tinh mừng. Tiếp theo là chúng ta phải dấn thân xúc tiến công cuộc tinh mừng hóa các nền văn hóa, với ý thức rằng chính Chúa Kitô là sự thật cho mọi người và cho toàn thể lịch sử nhân loại. bí tích thánh thể trở thành một tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá tất cả những gì mà Kitô giáo gặp thấy trong những nền văn hóa khác nhau. Trong tiến trình phân định quan trọng này, chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa lời thúc giục của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Tessalonica. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ lấy. Thư thứ nhất Tessalonica, chương 5, câu 21. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua, chúng ta đã tìm hiểu một số nét đại cương liên quan tới địa lý, cây cối, thảo mộc và súc vật trong thế giới Kinh Thánh, cũng như các dân tộc được nói tới trong Kinh Thánh và tín ngưỡng của họ. Trong loạt bài cuối cùng này, chúng ta sẽ tìm hiểu ngành khảo cổ Kinh Thánh. Kinh Thánh bao gồm 73 tác phẩm khác nhau, gồm 46 tác phẩm Cựu Ước và 27 tác phẩm Tân Ước. Các tác phẩm Cựu Ước đã được sáng tác trong các bối cảnh văn hóa khác nhau, và các nền văn hóa đó đã biến mất từ rất lâu đời. Đa số các tin tức liên quan tới thời Tân Ước có được qua các sách vở tài liệu Hy Lạp và Latin, được sao chép lại trong nhiều thế kỷ. Trái lại, có ít sách vở tài liệu liên quan tới thời Cựu Ước, ngoài những gì tìm thấy trong Kinh Thánh Cựu Ước. Dĩ nhiên, có thể đọc Kinh Thánh và hiểu được sứ điệp của nó, dù ít biết đến thế giới trong đó Kinh Thánh đã được biên soạn ra, vì điều Kinh Thánh muốn nói với con người vượt không gian và thời gian. Sứ điệp của nó hướng tới con người thuộc mọi thời đại. Đằng khác, Kinh Thánh ghi lại các biến cố gắn liền với các nhân vật và các biến cố một cách chặt chẽ. Đa số các giáo huấn Kinh Thánh dựa trên các sự kiện xảy ra cho các người và các quốc gia, đặc biệt, và dựa trên phần của Thiên Chúa trong các biến cố đó. Mặc dù xem ra là một cuốn sách thần học, nhưng Kinh Thánh rất khác với đa số các sách thần học ngày nay. Nó không chứa đựng một loạt các tư tưởng trừu tượng về Thiên Chúa, nhưng vén mở cho thấy người bằng cách ghi chép lại hoạt động của Thiên Chúa trong dòng lịch sử của dân Israel và trong cuộc sống của các tín hữu Kitô tiên khởi. Và lịch sử mà Kinh Thánh trình bày chỉ là một phần lịch sử của toàn nhân loại và lịch sử thế giới, trong đó có các biến cố Kinh Thánh. Vì thế tất cả những gì chúng ta khám phá ra trong thế giới Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu một cách rõ ràng hơn sứ điệp chính yếu của Kinh Thánh. Khảo cổ là ngành học giúp chúng ta khám phá ra thế giới bối cảnh xa xưa ấy của Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Kinh Thánh Tân Ước. Khi đưa ra ánh sáng các thành phố bị tàn phá của thế kỷ thứ 9 trước Công Nguyên, chúng ta khám phá ra kiểu nhà ở và ngôn sứ Eliseo đã từng viếng thăm, hay loại đèn dầu mà người đàn bà xứ Sunem tiếp đón ngôn sứ đã để ở đầu giường để soi sáng căn phòng và dọn cho ngôn sứ. Đôi khi một khám phá có thể trực tiếp liên quan tới một câu trong Kinh Thánh. Chúng ta cũng có thể tìm thấy một vật hay một công trình xây cất được Kinh Thánh nói tới. Các khám phá quý báu nhất liên quan tới các văn bản cổ xưa ghi lại tên tuổi các nhân vật hay miêu tả các biến cố được nói tới trong Kinh Thánh. Tuy nhiên đó là những khám phá hiếm có và cần phải được giải thích một cách cẩn thận. Có thể nói ngành khảo cổ nảy sinh từ tính tò mò và ưa thích sưu tầm đồ vật cổ của con người. Thật thế, Con người luôn luôn tò mò, muốn hiểu biết quá khứ và bảo tồn những gì hay đẹp và hiếm quý của quá khứ. Trong thời Cựu Ước, các vua Babylonia đã thu hồi và bảo tồn các bức tượng cổ xưa và các đá tảng làm nền được khám phá ra trong các sinh hoạt xây cất. Sau này các người Roma giàu tìm mua các tượng cổ Hy Lạp để trang hoàng các biệt thự của họ. Vào thời Phục Hưng, các ông hoàng cũng dùng lại nhiều bức tượng đẹp này để trang hoàng các lâu đài của mình. Việc sưu tầm các bức tượng hay các tác phẩm vẫn tiếp tục cho tới ngày nay. Vào thế kỷ 19, việc du hành trở thành dễ dàng hơn và tầm mức hiểu biết cũng rộng rãi hơn. Vì thế sự chú ý của công chúng đối với các đồ vật cổ xưa và hay lạ cũng gia tăng nhanh chóng. Trong nhiều thập niên, người ta xây cất các viện bảo tàng và tìm cách làm đầy các viện bảo tàng đó với các bộ sưu tầm đủ loại. Dân địa phương hay khách thăm viếng đào bới các tượng, các vật quý và các thứ đồ gốm từ các thành phố đổ nát hay trong các hầm mộ rồi bán chúng cho những ai trả giá cao nhất. Người ta cũng in ấn các hình vẽ chúng thành sách với các chú thích nhiều khi tưởng tượng liên quan tới ý nghĩa hay việc sử dụng chúng. Sau cùng các học giả nhận ra rằng giá trị của bất cứ đồ vật cổ nào sẽ còn lớn hơn nữa nếu có ghi chép nơi tìm ra nó, được tìm ra với các vật dụng nào khác nữa và các chi tiết chính xác hơn. Một chiếc bình cổ đẹp trưng bày trong lồng kính có thể khiến cho người thăm trầm trồ ca ngợi, nhưng nó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều nếu bên dưới có ghi chú nó được tìm thấy ở đâu, trong phòng ngủ của một lâu đài hay trong xó bếp của một căn chòi. Nếu chiếc bình được tìm thấy trong nơi gốc gác của nó, thì nó có thể giúp xác định thời gian sử dụng nó. Thành phố không thể bị tàn phá trước khi có chiếc bình đó được làm ra. Các bước ý nghĩa đầu tiên trong việc hiểu biết thế giới cổ đã được thực hiện năm 1798, khi đoàn thám hiểm do Hoàng đế Napoleon gửi sang Ai Cập bao gồm một số người có nhiệm vụ nghiên cứu các xác ướp. Trong lần thám hiểm đó, người ta khám phá ra một bia đá màu hồng, một phiến đá có khắc chữ Hy Lạp và Ai Cập. Sau này vào năm 1824, bia đá này đã cho phép lần đầu tiên đọc hiểu được chữ tượng hình cổ Hieroglyphica của Ai Cập. Ít năm sau đó, ông Claudius James Rich, một nhà ngoại giao Anh sống tại Baghdad, thám hiểm Babylonia và Ninive một cách cẩn thận và lần đầu tiên có được một bộ sưu tầm các dấu triện và chữ viết Assyria và Babylonia. Các nơi bên Israel được biết tới nhiều hơn cả vì các tín hữu đã đến hành hương thánh địa trong bao nhiêu thế kỷ. Năm 1838, một giáo sư người Mỹ chuyên về văn chương kinh thánh là ông Edward Robinson bắt đầu việc nghiên cứu kỹ lưỡng đầu tiên thánh địa. Từ địa lý và kiểu tên các địa điểm được truyền tụng lại, học giả Robinson thành công trong việc nhận diện ra nhiều thành phố được nhắc tới trong kinh thánh, đa số vẫn còn có giá trị cho tới ngày nay. Bên Ai Cập, trong thế kỷ 19, các nhà khảo cổ tiếp tục đào bới các đồi cát và đưa ra ánh sáng các tảng đá rơi đổ từ các mồ và đền thờ cổ. Rất nhiều tượng đá bị di chuyển ra khỏi Ai Cập. Bên Assyria, các cuộc đào bới khảo cổ bắt đầu khi ông Paul Emil Botta, lãnh sự Pháp gốc Ý, đào bới các dấu vết đổ nát của thành Ninive cổ. Nhưng ông không gặp may mắn và chỉ tìm ra một lâu đài Assyria có tường trang hoàng bằng các phiến đá khắc vào năm 1842-1843. Các cuộc đào bới này khiến cho một du khách người Anh là ông Henry Layard chú ý. Năm 1845, ông Layard tìm ra nhiều bản khắc tương tự tại Ninive. Bản khắc trên đá và viết trên các bản đất sét được các chuyên viên ngữ học đọc ra năm 1850. Đây là kiểu chữ viết hình cái đinh cuneiforme của Babylonia. Một số các bản viết này đã rất quý báu đối với các nghiên cứu kinh thánh. Chẳng hạn như trong các tài liệu Babylonia có một danh sách các vua của vương quốc Israel ở miền Bắc và danh sách các vua của vương quốc Juda ở miền Nam. Các cuộc đào bới tại Ai Cập, Assyria và Babylonia đã do các đoàn khảo cổ Anh Pháp và Italia đảm trách. Tiếp đó có thêm các đoàn khảo cổ Đức và Mỹ. Đa số các ngân khoản trang trải các chi phí là do các viện bảo tàng các nước liên hệ cung cấp, và có vài đoàn thám hiểm chỉ tìm các đồ vật ngoạn mục cho các viện bảo tàng. Trái lại, nhiều đoàn khảo cổ khác ghi chép cẩn thận mọi chi tiết và thu tích các đồ vật ít ngoạn mục hơn như các đồ gốm và các loại dao v.v. Họ đo các dinh thự, vẽ các họa đồ và đánh dấu vị trí các vật dụng đó khi tìm ra chúng. Ngày nay các đoàn khảo cổ quốc tế cũng tiếp tục các cuộc đào bới với phép của chính quyền địa phương đặc trách về thời cổ. Các chuyên viên Ai Cập và Iraq cũng tiếp tục các cuộc đào bới một cách độc lập nhằm bảo toàn gia tài quốc gia. Mặc dù sau một thế kỷ rưỡi đào bới khảo cổ, vẫn còn có rất nhiều điều cần được khám phá tại các quốc gia nói trên. Các đoàn khảo cổ đầu tiên chỉ nhắm tìm khám phá các lâu đài to lớn của các đế quốc cổ xưa nhằm gây ấn tượng cho thế giới Tây Âu. Vì thế, họ bỏ qua các thành phố thuộc các nước nhỏ như Palestine và Syria. Ngoại trừ ít vụ đào bới tại Jericho và nơi khác giữa các năm 1866-1869, một cách chính yếu là thành Jerusalem. Tại Jericho, người ta đã khám phá ra dấu vết thành phố cổ và tháp canh hình tròn được xây cách đây 8.000 năm. Tại Jerusalem, nhà khảo cổ Charles Warren truy tìm các dấu vết nền tường đền thờ do vua Herod cho củng cố và xem xét các dấu tích cổ xưa khác giữa các năm 1867 đến 1870. Ông cho đào giếng sâu xuống 65 mét qua các đống đá và rác rưởi, cũng như cho đào các hành lang chạy dọc theo bề mặt của núi đá tự nhiên, nhằm chứng minh cho thấy diện mạo của thành thánh đã thay đổi như thế nào dọc dài các thế kỷ. Ngày nay, nếu có viếng thăm thánh địa, chúng ta còn có thể trông thấy các khám phá này.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, ông Nguyen Chia, một trong những cánh tay phải của lãnh tụ Pol Pot, người đã từng sát hại gần 2 triệu người Campuchia hồi cuối thập niên 70, sắp sửa bị đưa ra tòa xét xử. Năm nay 82 tuổi, lúc nào cũng phải mang kính đen vì không còn thấy rõ, nhưng ông Nguyen Chia vẫn có thể ngồi thẳng và chăm chú lắng nghe mỗi khi có người đề cập đến vai trò của ông trong cuộc sát tế người Campuchia. Là người luôn sát cánh bên cạnh đồ tể Pol Pot, ông Nguyen Chia là thành phần cao cấp nhất trong chế độ Khmer Đỏ hiện còn sống sót và sẽ bị đưa ra tòa xét xử vì đã nhúng tay vào máu của gần 2 triệu đồng bào ruột thịt. Đây là một phiên tòa đã được chờ đợi từ lâu. Sau khi chính phủ Campuchia kêu gọi cộng đồng thế giới giúp thiết lập một tòa án để xử tội diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ, phải mất 9 năm, Liên Hiệp Quốc mới có thể thiết lập được một tòa án như thế hồi tháng 7 năm trước. Và ngày 18 tháng 7 vừa qua, như là đúng một năm sau, các biện lý mới tìm đủ bằng chứng để đưa ra danh sách 5 người cần được xét xử. Ông Nguyen Chia dĩ nhiên là người đứng đầu danh sách này. Sau cái chết của lãnh tụ Pol Pot hồi năm 1998, Nguyen Chia đã tuyên bố chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, ông vẫn khăng khăng giữ vững lập trường rằng, việc giết hại người đồng bào ruột thịt ấy không phải là một chính sách của chế độ. Từng đoàn thanh niên cộng sản đã lùa người dân lành từ thành phố về thôn quê, bắn giết hay đâm chém người vô tội, chôn sống bao nhiêu người trong những nấm mồ tập thể, buộc bao nhiêu người phải lao động cho đến chết, bỏ đói từng đoàn người trong trại giam hay các cánh đồng hoang. Giờ đây, ông Nunzia vẫn nói rằng chế độ của ông không hề có chủ trương như thế để xây dựng xã hội mới. Ông nói rằng đây là những sai lầm dưới thời Pol Pot, lãnh tụ mà ông vẫn tiếp tục đề cao. Ông còn nói rằng những núi sọ và xương người tại Campuchia chính là di cốt của những người Campuchia đã bị các cuộc dội bom của Mỹ sát hại hay bị giết chết trong cuộc xâm lăng của Cộng sản Việt Nam hồi năm 1979. Với 14.000 trang tài liệu được thiết lập từ các cuộc phỏng vấn của 350 chứng nhân trong vụ diệt chủng mà cả thế giới đều biết đến, chắc chắn khi ra trước tòa án, ông Nunzia vẫn tiếp tục khăng khăng chối bỏ hành động tội ác của mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách Muối cho đời, thu thập cuộc phỏng vấn mà Đức Thánh Cha Benedicto đã dành cho một ký giả người Đức khi còn làm hồng y, Ngài có những suy nghĩ như sau về những bất công trong thế giới này. Bất cứ ai đọc tin mừng cũng đều thấy rằng Chúa Kitô rao giảng tin mừng, và tin mừng còn hàm chứa cả lời loan báo về sự phán xét. Các sách tin mừng có những từ ngữ có thể làm ta hoảng sợ. Không nên che giấu những chi tiết ấy. Đối với những kẻ bị áp bức và đối xử bất công thì phán xét và công lý quả là nguồn hy vọng thực sự, và vì thế là tin mừng. Chỉ có những ai đàn áp hay tạo bất công mới cảm thấy đó là tin dữ mà thôi. Triết gia Adorno cũng đã nói, công lý chỉ thật sự có nếu có sự sống lại của kẻ chết, để những bất công quá khứ mới có dịp thanh tẩy được. Nghĩa là, bất công phải được thanh tẩy, công lý phải được thắng thế ở một nơi nào đó. Ai trong chúng ta cũng mong ước như thế. Quả thật, sở dĩ chúng ta mong chờ công lý phải thắng thế ở một nơi nào đó là bởi vì công lý của loài người vốn có giới hạn và bất toàn. Biết bao nhiêu kẻ gây ra bất công vẫn chối bỏ tội ác của mình và vẫn không hề bị đem ra xét xử. Nhưng Thiên Chúa là đấng công minh vô cùng. Ngài đặt để trong đáy tâm hồn chúng ta một thứ tòa án mà chúng ta không thể trốn thoát được. Chúng ta có thể không bị tòa án của loài người xét xử. Chúng ta có thể được tòa án loài người tha bổng, nhưng chúng ta không thể trốn khỏi tòa án của lương tâm. Ở đó, tiếng Chúa vẫn không ngừng tra hỏi và xét xử chúng ta. Chúng ta có được an bình khi lương tâm không trách móc chúng ta điều gì? Trái lại, nếu chúng ta làm điều bất công thì tòa án lương tâm sẽ không để cho chúng ta được yên. Và đó chính là sự trừng phạt mà chúng ta phải chịu ngay trong cuộc sống này vậy. Nhưng theo Đức Thánh Cha, sự trừng phạt của tòa án lương tâm là một điều ích lợi cho con người. Ngài đưa ra thí dụ. Các bạo chúa thời Trung Cổ đã gây ra bao nhiêu bất công. Nhưng khi họ nghĩ đến tòa phán xét, họ đã ra sức làm bao việc lành, lập bao thứ quỹ phúc lợi để đền bù lại. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã đặt để trong chúng con tòa án lương tâm. Xin cho chúng con đừng vì một chút lợi lộc mà đè bẹp tiếng nói lương tâm để làm điều bất chánh. Xin cũng đừng để gánh nặng của tội lỗi đè nặng trên lương tâm, khiến chúng con mất lòng trông cậy vào tình yêu thương tha thứ hải hà của Chúa.
Chẳng biết nói gì khi nhìn
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast.